Chương 2 sợ hãi. Lúc đầu hai vợ chồng Hình Gia đều bị dọa sợ. Bài vị của quốc quân vẫn còn bày trên bàn thờ. Trước khi đi ngủ, bọn họ còn thắp hương cho hắn. Sao giờ này hắn lại ở bên ngoài gọi cửa được chứ? Hai người đều cho rằng là linh hồn của quốc quân đã trở lại nên nào dám đi mở cửa. Họ khóa chặt cửa phòng rồi run rẩy co rúm ôm nhau trong phòng. Ngay cả dũng khí nhìn ra ngoài sân cũng không có. Nhưng một lát sau, giọng nói kia biến mất. Bên ngoài lại trở nên yên tĩnh. Đến tiếng chim kêu cũng không có. Lúc bọn họ cho rằng mọi thứ đã qua thì lại bỗng phát hiện có một bóng đen ngồi trên tường viện. Hắn ngồi trên tường, một lát lại trượt chân, rơi vào trong sân. Kim lão thái thái bị lời kể sinh động của hắn làm cho giật mình, vội bật dậy, nắm chặt tay hắn. Sau đó thì sao, đó là ai? Bọn họ có thấy rõ không? Kim Dục gật đầu. Người nọ rơi xuống sân thì lập tức kêu đau, nghe như thầy ngã bị thương. Đến nước này thì hai vợ chồng già nhà họ Hình không kìm được nữa. Bởi vì từ nhỏ quốc quân bướng bỉnh, thường xuyên ra ngoài chơi về muộn, lại sợ cha mẹ biết nên trèo tường vào nhà. Tường của Hình gia rất cao, nhưng trên tường lại có một lỗ hổng nhỏ, chính là do quốc quân cố ý đào ra, để tiện cho hắn trèo tường vào. Mẹ, nói tới đây thì mẹ đã hiểu rồi, chứ mẹ nói xem còn ai biết được cái lỗ đó, ngoài. Chính quốc quân Kim lão gia tử không ngồi yên được nữa. Ông ta chậm rãi khép lại cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc. Ngón trỏ bất giác cong lên gõ mặt bàn mấy cái, sau đó nhỏ giọng hỏi lại, vợ chồng già nhà họ Hình rất kích động đúng không? Kim Dục xua tay, lúc đầu bọn họ vẫn còn sợ, nhưng vừa nghe thấy tiếng gào bên ngoài ngày càng thảm thiết hơn, thì vẫn lấy hết can đảm đi ra. Lúc ánh đèn chiếu vào gương mặt vặn vẹo, vì đau kia thì bọn họ cuối cùng không nhịn được, mà nhào đến ôm lấy nam nhân ngã bị thương, gào khóc thương tâm. Bởi vì người nọ đúng là con trai đã chết 3 năm trước của bọn họ. Hình quốc quân vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên mịch một tiếng, giống như có vật gì đó rơi xuống đất. Ba người hoảng sợ. Vội vàng nhìn ra ngoài cửa thì thấy Tú Tú đang ngồi xổm ở đó, luống cuống tay chân mà thu gom kim chỉ rơi đầy đất. Cha, mẹ, xin lỗi, con làm rơi đồ làm phiền mọi người nói chuyện. Đôi mắt nàng ta lấp lánh, bên trong như chứa một ngọn lửa. Thấy thế, Kim lão thái thái nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng ta, nắm tay nàng ta, nói Tú Tú. Cho dù con có nghe thấy cái gì, thì cũng đừng để trong lòng, việc này càng truyền càng tà môn, lại thêm mắm dặm muối. Đến tay chúng ta thì sợ là đã sớm thay đổi, con cũng đừng nghĩ quá nhiều. Kim Dục cũng nhanh chóng nói, tẩu tử, ta cũng chỉ là nghe người khác nói bừa, không tận mắt nhìn thấy. Tẩu đừng nghĩ nhiều, người đã chết mấy năm sau còn có thể trở về, chứ nói không chừng chỉ là một người giống hắn, mà vợ chồng già Hình gia quá mức nhớ thương quốc quân. Nên mới nhận nhầm. Tú dương mắt nhìn hắn, chợt nhếch miệng, thẹn thùng cười nói, Tiểu Dục, chắc là đệ không biết, thật ra đại ca đệ không chết, chàng ấy vẫn luôn ở đây. Lúc nói tới đây, thấy Kim Dục muốn nói chuyện, nàng ta lại giơ tay ngăn cản, ta biết, mọi người đều nghĩ ta điên rồi, cảm thấy ta quá độ sầu lo nên không bình thường. Nhưng mọi người sai rồi, mấy năm nay ngày nào ta cũng nghe thấy giọng chàng, thậm chí lúc đêm không người ta còn nhìn thấy chàng ngồi ở mép giường. Lẳng lặng mà nhìn ta, chàng nói, tú nàng chờ ta, ngày nào đó ta sẽ trở về. Nói xong, thấy ba người trước mặt đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm mình, nàng ta lại cười nhạt, giơ tay vén tóc, rồi tiếp tục nhặt kim chỉ lên, sau đó đi về phòng mình. Tiểu Dục, cũng may người vẫn ở đây, ta tập tỉnh đi một chuyến, cũng coi như không ổn công. Ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói nhanh nhẹn, có vài phần quen thuộc khiến mấy người trong nhà đều sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn về phía bóng người trước cửa. Mặt người nọ bị cánh cửa chặn lại khiến bọn họ không thể nhìn rõ, nhưng thân hình và giọng nói kia đã chứng minh thân phận của hắn ta. Kim Dục thấy da đầu mình tê dại, mặc dù đang đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, hắn vẫn cảm thấy lạnh hết sống lưng, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn nuốt nước miếng, do dự hỏi, quốc quân. Nghe thấy tên mình, Hình quốc quân mới như trút được gánh nặng, cười mà bước ra khỏi bóng râm, khập khiễng đi đến trước mặt Kim Dục, mà dáng vẻ của hắn ta vẫn giống hệt trước kia. Tiểu Dục, thật tốt quá, ngươi không sợ ta. Ngươi không biết đâu, từ khi ta trở về, mọi người nhìn thấy ta mà như nhìn thấy quỷ vậy. Đều trốn rất xa, như thể sợ ta lập tức ăn thịt họ vậy. Hắn ta vừa nói vừa há to miệng, lộ ra hàm răng chạy cùng đầu lưỡi đỏ tươi. Mấy người khác đều bị động tác này của hắn ta dọa cho sợ co rụt lại. Chỉ có Tú là vui mừng, thậm chí không nhịn được cười ra tiếng. Tẩu tử, tẩu cũng không sợ ta có phải không? Ngay cả cha mẹ ta đều có thể nhìn ra, tuy trong lòng bọn họ rất vui khi ta trở lại, nhưng cũng không dám ở một mình với ta. nhất là ban đêm, bọn họ còn khóa cửa đi ngủ. Trong lòng ta cảm thấy vừa tức giận lại nghẹn khuất vô cùng, nhưng cũng không thể nói gì, chỉ đành đến tìm Tiểu Dục tâm sự. Hình Quốc Quân nói xong, không hề cố kỵ mà đi đến trước mặt Tú Tú. Tẩu tử, tẩu tử vẫn bình thường hay sao? Không phải ta vẫn bình thường hay sao? Vì sao mọi người đều sợ ta chứ? Tú Tú cười khẽ, đang định nói thì lại bị Kim Dục giành trước một bước. Hắn đẩy Hình Quốc Quân qua một bên, nhỏ giọng nói, Quốc Quân, mọi người sợ ngươi cũng không phải không có lý do. Năm đó lúc hạ táng ngươi, ta đã tận mắt thấy trên cổ ngươi có một vết đao cắt sâu hoắm, cũng tận mắt nhìn thấy ngươi bị chôn vùi dưới lòng đất. Biểu cảm trên mặt Hình Quốc Quân không chút thay đổi, sau đó mới lắc đầu, vỗ vai Kim Dục, Huyền Dục, đệ mẫu chiêu chiêu, những lời ngươi vừa nói ta cũng đã nghe cha mẹ ta nói không dưới 10 lần, ta cũng đã trả lời bọn họ không dưới 10 lần, đáp án chỉ có một, đó là ta không biết gì cả. Nói tới đây, trên mặt hắn ta lộ ra một tia phiền muộn. Huynh đệ, trên mặt hắn ta lộ ra một tia phiền muộn. Ngươi biết không, thật ra ta cũng sợ hãi. Tối hôm đó ta tỉnh lại, phát hiện xung quanh mình tối đen, lại còn tràn ngập mùi đất tanh hôi. Ta suýt nữa đã bị nghẹt thở mà chết. Cũng may ta bị chôn không quá sâu nên ta dốc toàn lực đẩy đất ra, để bò lên mới thoát ra được. Nếu không phải động tác của ta nhanh thì sợ là vừa sống lại đã chết thêm lần nữa. Kim Dục trợn trừng mắt, Quốc Quân, ngươi bò ra từ trong mộ sao?